Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh, xin chào, kính chào quý vị.
Không biết anh Lưu Dân nghĩ sao, nhưng mà dạo gần đây tôi đọc những cái bài bình luận ở trên báo, thì họ nói đến họ có đưa ra một cái nhận xét như thế này là có phải chăng Trung Quốc đang càng ngày càng trở nên thiện nghệ hơn trong việc chiêu dụ các nước Đông Nam Á liên quan đến những tranh chấp ở Biển Đông?
Vâng, nói cái chữ thiện nghệ thì rõ ràng nó đã có tăng cường lên một cái nấc cao hơn so với những cái gọi là những cái hành vi ngoại giao khá trắng trợn mà người ta đã từng biết với Trung Quốc, hay là đúng hơn bây giờ họ học được những cái nghệ thuật lobby, là những cái nghệ thuật chào hàng của bên các cái nước Âu Tây chẳng hạn, để đưa những cái việc mà để giấu đi những cái mục đích của mình bằng những cái sự lót đường có tính cách êm ái hơn, nói một cách cụ thể trong cái trường hợp này là dùng ngoại giao bằng tiền.
Nếu như chúng ta nhớ lại, thưa anh, cách đây 5 năm, hồi 2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào lúc đó tại cái hội nghị ở Bali đã đề nghị tặng cho các nước Đông Nam Á 500 triệu đô la để mà hợp tác với Trung Quốc trong các cái vấn đề về hàng hải. Cái dự án đó có thể nói là không thành công, nhưng mà tại sao bây giờ thành công được?
Vâng, chúng ta đều biết người Hoa thì họ có một cái thành ngữ rất là thực dụng, đó là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thì đó là trong thương mại, nhưng mà bây giờ trong chính trị và ngoại giao thì họ cũng đang áp dụng một cái túi khôn này. 5 năm trước, ông Ôn Gia Bảo ở Bali đưa ra một cái củ cà rốt khổng lồ, tức là một cái bó tiền 500 triệu đô la Mỹ để mời gọi các cái nước trong vùng Đông Nam Á cùng hợp tác về vấn đề hàng hải với Trung Quốc để nghĩa là bảo đảm an ninh hàng hải, để làm những cái nghiên cứu hải dương học để mà hỗ trợ với nhau trong cái việc phòng chống nạn tội phạm ở trên biển, vân vân. Ông tưởng rằng là với một cái số tiền khá lớn đó sẽ làm tối mắt một số các cái nước Đông Nam Á, nhưng mà rõ ràng là những cái nước láng giềng ở phía đông nam của Trung Quốc dường như cũng còn hơi e ngại trước cái sự nghĩa là hậu hủy một cách hơi bất ngờ và như vậy của Trung Quốc, cho nên hầu như là không có ai đáp ứng, và cái chuyện cái túi bạc 500 triệu đô la đó không có được xài trong nhiều năm, đặc biệt là những cái năm sau đó. Nếu mà chúng ta nhớ lại một vài cái sự kiện có tính cách dấu mốc đó, thí dụ như là cái sự lấn chiếm cái đảo Scarborough của Phi Lục Tân vào năm 2012, hoặc là sau đó cái vụ mà cái giàn khoan Hải Dương kéo vào cái trong cái vùng mà gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa chẳng hạn, thì nó tạo ra một cái sự nghi ngờ vào cái gọi là cái lòng chợt từ bi bất ngờ của Bắc Kinh, và mọi người đều quay về ở cái thế thủ. Thì trước những cái hành động có tính cách hơi ngang ngược, hơi có lẽ lấn chiếm của Trung Quốc, đặc biệt là trong cái vùng quần đảo Trường Sa vân vân, qua những cái việc mà xây dựng thêm hoặc là bồi lấp những cái bãi cát thành đảo nhân tạo vân vân, thì đó là một cái giai đoạn mà có thể nói là Trung Quốc đã thất bại khi mà dùng cái biện pháp ngoại giao bằng tiền để mà mua chuộc cái sự ủng hộ của các cái nước Đông Nam Á.
Nhưng mà có lẽ là vì vào cái thời điểm đó, tức là trong khoảng thời gian từ 2011 cho đến gần đây, thì Trung Quốc đã liên tục có những cái hành động phải nói là ráo riết cơi nới những cái đảo nhân tạo ở trong cái vùng Biển Đông. Thành thử ra chính vì vậy các nước trong ASEAN, đặc biệt là những nước có liên quan trực tiếp đến những cái tranh chấp này, chẳng hạn như Việt Nam, Philippines, thì tỏ ra rất là nghi ngại quỹ hợp tác hàng hải 500 triệu mà Trung Quốc họ đưa ra. Cho nên là họ không hợp tác thì cái điều đó cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà không hiểu là cái quỹ này nó có còn hay không anh? Và hiện giờ thì nó được dùng vào việc gì?
Vâng, không những là các quốc gia Đông Nam Á nghi ngờ, nhưng mà họ còn có những cái hành động một cách khá cụ thể và khá ngoạn mục. Cụ thể là trong cái trường hợp Philippines chẳng hạn, năm 2013 đã đưa cái vụ kiện về cái vấn đề tranh chấp chủ quyền, hay là xác định những cái thực thể ở trên vùng biển và đưa ra tòa án trọng tài quốc tế. Và như chúng ta đã thấy hồi tháng 7 vừa qua là tòa án quốc tế đã phán quyết một cái phán quyết lịch sử xác định về những cái định nghĩa về các cái thực thể trong biển theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982. Do đó Trung Quốc đã thua đậm trong cái trận chiến pháp lý này. Nhưng mà ngược lại, như chúng ta biết, Trung Quốc là một cái đất nước không dễ dàng thua cuộc, và họ có một cái chính sách trường kỳ mai phục rất là lâu dài, với một cái nhìn cả trăm năm, chứ không phải chỉ là qua một vài nhiệm kỳ của tổng thống như là ở Hoa Kỳ hoặc là ở Phi Luật Tân v.v. Và do đó họ vẫn bền gan là mai phục bằng cái số tiền 500 triệu đó, từ lâu nay vẫn chưa hề động đậy tới, hoặc là chỉ là tiêu ít một số rất ít thôi. Và họ học được một cái bài học về ngoại giao của các nước Tây phương, đó là sử dụng quyền lực mềm, tức là sử dụng cái đồng tiền đó không phải chỉ để mua chuộc trực tiếp những cái nước mà có những cái tranh chấp với mình, nhưng mà họ đầu tư vào những cái vấn đề về chính sách, như những cái vấn đề về lobby, tài trợ cho các cái viện nghiên cứu, các cái trường đại học vân vân, và đặc biệt là có một cái hệ thống như là tuyên truyền, hay là một cái hệ thống các người ta xài những cái chữ này trong những cái dấu ngoặc kép, là những cái học giả hoặc là những cái nhà nghiên cứu để đưa ra những cái luận điểm bảo vệ cho Trung Quốc trong cái việc tranh chấp về chủ quyền, cũng như là trong cái việc hợp tác hàng hải quốc tế ở trong vùng Biển Đông.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu ngày nay. Bây giờ qua một chuyện nói dính dáng đến Á Châu thì cũng không hẳn, nhưng mà chắc chắn là có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, trước sự qua đời của cố chủ tịch Fidel Castro của Cuba, tức là một nhà cách mạng phải nói là có tiếng ở trên thế giới, thì Việt Nam dường như là một trong ba nước duy nhất ở trên thế giới đã tổ chức quốc tang cho ông Fidel Castro. Anh nghĩ sao về cái chuyện này?
Có lẽ đối với các cái thế hệ trẻ bây giờ thì cái tên tuổi của Fidel Castro nó không có đậm nét giống như là những cái thế hệ, ví dụ như từ của Quốc Vinh hoặc là của cá nhân tôi trở về trước, bởi vì đó là cái thời tung hoành, cái thời cực thịnh của cái gọi là cách mạng Cuba do ông Fidel Castro lãnh đạo. Bây giờ thì khi nhắc đến Cuba thì có lẽ là giới trẻ hoặc là cái giới không còn trẻ nữa như chúng tôi chỉ nhớ đến cái sự kiện là ông Nguyễn Minh Triết đi qua Havana và nói rằng là Việt Nam và Cuba giống như là hai anh em song sinh, thay nhau canh giữ hòa bình thế giới. Việt Nam thức thì Cuba ngủ, Cuba ngủ thì Việt Nam thức. Nếu mà các bạn có thể nhớ lại một cái câu chuyện đó, nó vui vui như vậy. Vâng, sở dĩ chúng tôi kể lại cái câu chuyện này là vì ít nhiều nó có liên quan đến ông Fidel Castro. Tuy rằng là nó là sự thật nhưng mà nó có tính cách hơi khôi hài một chút đó, là vì đó là cái thời kỳ mà ông Nguyễn Minh Triết, hay là đúng hơn là ông Fidel Castro, vẫn còn một cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ ở trong nước Cuba, mặc dù khi đó ông cũng đã trao quyền cho người em ruột, tức là ông Raúl Castro rồi. Ông Fidel Castro có nhiều cái mối liên hệ với Việt Nam ngay từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống, và hai người đã từng gặp nhau, cũng như là sau này, một năm 1973, ông Fidel Castro cũng cả đã có đến Việt Nam, cả đã đến Quảng Trị sau cái cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, thì chúng ta còn biết, và ông ta từng đưa ra những cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ, như cái chuyện là Cuba sẵn sàng hiến dâng máu của mình cho Việt Nam vân vân. Trong thực tế thì chúng ta đều biết là Cuba không hề làm chuyện đó bao giờ. Vâng, dù như vậy thì với một cái tên tuổi lớn trong cái phong trào cách mạng của giữa thế kỷ trước, ông Castro dù sao đi nữa cũng là cái nhân vật lãnh đạo cuối cùng của một thế hệ vừa ra đi, cho nên cái sự qua đời của ông cũng đã gây ra được một cái tiếng vang nào đó. Và như Quốc Vinh vừa nói, trên thế giới ngoại trừ ở Cuba thì chỉ có vài ba nước đã quyết định làm lễ quốc tang cho ông Castro. Cái điều đặc biệt là ở Việt Nam, thưa quý vị, vì trong hiến pháp Việt Nam không có một cái điều khoản, không có một cái quy định nào mà về cái chuyện quốc tang cả, mà chỉ có một cái nghị định của chính phủ mà thôi. Và trong cái nghị định đó họ nói rằng là chỉ có tứ trụ triều đình, tức là tổng bí thư đảng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ là được hưởng cái nghi thức là quốc tang mà thôi, và hoàn toàn vắng bóng bất cứ một cái nhà lãnh đạo hoặc là một cái nhân vật quốc tế nào được cả nhân dân làm lễ quốc tang. Mà tại sao lại làm lễ quốc tang trong Fidel Castro, thưa quý vị? Đây là một cái chuyện đang gây tranh cãi rất là sôi nổi ở trong cũng như là ở ngoài nước Việt Nam, bởi vì bên cạnh có một số vài chục người đi đến tòa đại sứ Cuba ở Hà Nội đặt vòng hoa vân vân đó, thì ở trên các cái mạng lưới thông tin xã hội nó đầy nghẹt, nghĩa là hàng ngàn cái lời bình luận khác nhau, khá là gay gắt về cái chuyện này, hay là đúng ra nó có phần chế giễu nữa, tại sao lại chúng ta không khóc cái mã cha mà đi khóc một cái đống gò mối vân vân. Thì họ đưa ra những cái thí dụ so sánh rất là cụ thể, thí dụ như là ngay chính cái ngày 25 tháng 11, ngày 25 tháng 11, thưa quý vị, là cái ngày ông Fidel Castro qua đời, thì tướng tư lệnh hải quân của Trung Quốc, tức là ông Ngô Thắng Lợi, đã bay ra Hoàng Sa để tưởng niệm 11 tử sĩ của họ đã chết trong cái trận ở chiến đấu ở Hoàng Sa. Trong khi đó, cũng ở tại cái trận này, 74 thủy thủ của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã hy sinh trong cái việc mà bảo vệ cho cái chủ quyền của đất nước, cho cái sự toàn vẹn lãnh thổ mà nhà cầm quyền Hà Nội không hề nhắc đến. Thì tại sao lại đi cúng hay là đi làm quốc tang cho một cái ông ở xa xôi, ở nửa địa cầu kia, chưa hề nhúng tay trực tiếp nào vào cái cuộc chiến, dù là chống hay là bên, mà lại quên đi những cái người con ruột thịt của đất nước bỏ mình tại để bảo vệ tổ quốc.
Phản ứng ngay tại Cuba thì đương nhiên là chúng ta cũng biết là có nhiều người sẽ thương khóc Fidel Castro. Nhưng mà những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở trên truyền hình thì nó cũng không có đến nỗi giống như cái hồi Mao Trạch Đông chết hoặc là ông Hồ Chí Minh qua đời. Mà có một cái thực tế là gì, hai ông Mao và ông Hồ được ướp xác, nhưng mà Fidel Castro thì họ đem ra họ hỏa thiêu ngay. Điều đó nó cũng nói lên cái gì, đúng không anh?
Có lẽ ông Fidel Castro học được một cái bài học đó chăng trước khi ông qua đời, tức là cái lăng tẩm hoặc là những cái lòng cái quan tài bằng kiến chẳng hạn, nó không có phải là một cái biểu tượng gì để mà ghi dấu cái sự nghiệp của họ, mà có thể trở thành những cái mục đích cho những cái lời chế giễu hoặc là một cái hành động gọi là bất kính nào khác đối với cái người chết chăng. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy rằng là ở Cuba cũng đã diễn ra những cái màn than khóc, tức là đấm ngực chảy nước mắt đàng hoàng, giống như là hồi ông Kim Nhật Thành ở Bắc Hàn, hoặc là ông Mao Trạch Đông, hoặc là ông Hồ Chí Minh ở những cái nơi mà họ cai trị. Nhưng mà đặc biệt là dân chúng Cuba ở Mỹ, đặc biệt là ở tiểu bang Florida chẳng hạn, nơi mà có cái cộng đồng người Mỹ gốc Cuba đông nhất, thì họ lại xuống đường họ ăn mừng. Họ chào đón cái tin này giống như là một cái bước ngoặt, một cái khởi đầu của một cái niềm hy vọng cho Cuba tiến sang một cái chế độ dân chủ nó rộng rãi, nó cởi mở hơn. Và ngay cả hai vị tổng thống, một vị tổng thống đương nhiệm và một vị tổng thống tân cử là ông Obama và ông Donald Trump đều phát biểu một cách ngược lại với nhau về cái sự kiện này. Một mặt ông Obama nói là Fidel Castro là một cái nhân vật lãnh đạo từng có gây những cái ảnh hưởng đến những cái đời sống của và của cái sự phát triển của đất nước Cuba, và tôi xin gửi lời chia buồn với gia đình cũng như là nhân dân của Cuba. Thông khi ngược lại thì ông Donald Trump một cách thẳng thừng hơn. Ông ấy viết ở trên cái Twitter của ông ấy chỉ 4 chữ thôi: Fidel Castro đã chết. và sau đó ông còn viết thêm một cái lời bình luận vào ngày hôm sau là ông Fidel Castro đã để lại một cái di sản gồm, thứ nhất là một cái đội hành quyết dã man, cái thứ hai là một cái đất nước điêu tàn, và thứ ba là một cái nền dân chủ mà không được, một cái chế độ mà không có dân chủ. Thì người ta thấy rõ ràng cái sự khác biệt nhau giữa hai cái lời có thể nói phát biểu của hai vị tổng thống, một vị đang cầm quyền, một vị sắp cầm quyền. Thì về vấn đề Cuba thì do đó chúng ta cũng thấy là nhân vật Fidel Castro quả là một cái nhân vật từ khi còn sống cho đến khi chết luôn luôn gây ra tranh cãi.
Mà sau cái chết của Fidel Castro thì bây giờ nếu mà mình nhìn lại những cái nước mà có cái khuynh hướng tôn thờ cá nhân như vậy thì không còn ai nữa anh à?
Vâng, như chúng tôi đã nói là Fidel Castro có lẽ là cái lãnh tụ độc tôn và nghĩa là nắm trọn quyền hành khi mà ông ta đang tại chức, bây giờ là lãnh tụ cuối cùng.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quý Vinh và xin kính chào quý vị.